Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. COMTA A Complete Practice Test, cô 1 exam 220-1101 và cô 2 exam 220-1102 là tài liệu luyện đề cho chứng chỉ COMTA A phiên bản 220-1101 và 220-1101. Ấn bản thứ 3 do Audrey O'Shea và Jeff T. Parker biên soạn thuộc dòng sách ôn thi kỹ thuật, tập trung vào việc kiểm tra mức độ sẵn sàng thay vì thay thế một giáo trình giảng giải từ đầu đến cuối. Nội dung dùng các câu hỏi thực hành theo từng miền kiến thức của hai bài thi kèm đáp án và phần giải thích để người học nhận ra không chỉ đáp án đúng mà cả lý do các phương án khác không phù hợp. Co 1 xoay quanh thiết bị di động mạng, phần cứng, điện toán đám mây và xử lý sự cố phần cứng mạng. Co 2 chuyển sang hệ điều hành bảo mật, khắc phục lỗi phần mềm và quy trình vận hành CNTT. Vì Allure đánh giá năng lực hỗ trợ kỹ thuật ở bối cảnh thực tế, cuốn sách hướng người học tới việc đọc tình huống, loại trừ nguyên nhân và chọn giải pháp phù hợp với yêu cầu đề bài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luyện đề theo từng miền kiến thức của cả cô 1 và cô 2. Điểm cốt lõi của cuốn sách là tổ chức việc tự đánh giá theo các miền mục tiêu của hai kỳ thi A+. Cách này quan trọng vì chứng chỉ không chỉ hỏi về việc nhớ tên linh kiện, lệnh hệ thống hay chuẩn mạng. Đề thi thường đặt kiến thức vào một tình huống hỗ trợ, rồi yêu cầu thí sinh phân biệt giữa nhiều lựa chọn nghe đều hợp lý. Phần cô 1 bao phủ thiết bị di động, kết nối mạng phần cứng máy tính, khái niệm ảo hóa và đám mây, cùng xử lý sự cố phần cứng và mạng. Phần cô 2 tập trung vào hệ điều hành an ninh, xử lý sự cố phần mềm và quy trình nghiệp vụ của bộ phận CNTT. Việc tách theo miền giúp người học không đánh đồng điểm số, tổng quát với năng lực thật ở từng phần. Chẳng hạn, một người có thể nắm chắc lắp đặt phần cứng nhưng yếu ở quyền truy cập, công cụ Windows hoặc quy trình phản ứng sự cố. Là sách thực hành, tài liệu tạo điều kiện để phát hiện khoảng trống đó trước khi làm các bài kiểm tra mô phỏng. Nó cũng phản ánh đúng cấu trúc A+, nơi kỹ thuật viên cấp đầu cần kết hợp kiến thức về thiết bị, hệ điều hành, kết nối và an toàn thông tin, thay vì học từng chủ đề như các mảng hoàn toàn tách biệt. Thứ hai, câu hỏi tình huống rèn năng lực chẩn đoán thay vì học thuộc đáp án. Giá trị thực tế của một sách luyện thi APA nằm ở việc buộc người học suy luận từ triệu chứng đến nguyên nhân có khả năng cao nhất. Trong công việc hỗ trợ kỹ thuật, một thiết bị không kết nối được mạng có thể liên quan đến cấu hình, tín hiệu không dây, cáp, địa chỉ mạng, phần cứng hoặc quyền truy cập. Tương tự, một máy tính chạy chậm chưa đủ để kết luận phải thay linh kiện vì cần xem xét hệ điều hành, tiến trình, lưu trữ, bộ nhớ và dấu hiệu phần mềm độc hại. Các câu hỏi thực hành theo mục tiêu thi tạo ra áp lực chọn lựa như vậy trong phạm vi ngắn gọn của đề trắc nghiệm. Phần giải thích đáp án vì thế có vai trò lớn hơn việc chấm đúng sai, người học nên dùng nó để kiểm tra giả định của mình, nhận diện từ khóa trong tình huống và hiểu vì sao một giải pháp có thể đúng về mặt kỹ thuật nhưng không phải bước xử lý phù hợp nhất. Phương pháp này đặc biệt hữu ích với các câu hỏi yêu cầu chọn công cụ, thứ tự thao tác hoặc biện pháp an toàn. Cuốn sách không biến việc khắc phục sự cố thành công thức cứng nhắc. Thay vào đó, nó hỗ trợ thói quen xác định phạm vi lỗi, loại trừ khả năng và ưu tiên giải pháp ít rủi ro, phù hợp với vai trò kỹ thuật viên hỗ trợ. Thứ ba, bao quát phần cứng. Thiết bị di động, mạng và môi trường đám mây của Core 1 ở Core 1. Cuốn sách hướng việc luyện tập vào nền tảng kỹ thuật mà nhân viên hỗ trợ thường gặp trực tiếp. Đó là linh kiện PC, thiết bị lưu trữ, bộ nhớ, nguồn điện thiết bị ngoại vi, laptop và các phụ kiện di động. Các chủ đề này không đơn thuần yêu cầu nhận diện thuật ngữ. Người học cần liên hệ loại linh kiện với khả năng tương thích, cách lắp đặt, biểu hiện hỏng hóc và giới hạn vận hành. Mạng cũng được đặt trong bối cảnh sử dụng, gồm kết nối có dây và không dây, cấu hình cơ bản, thiết bị mạng và công cụ chẩn đoán. Khi luyện câu hỏi về mạng, điều cần hình thành là khả năng phân biệt lỗi vật lý với lỗi cấu hình hoặc lỗi dịch vụ. Mảng ảo hóa và điện toán đám mây mở rộng góc nhìn từ một máy tính đơn lẻ sang cách tài nguyên được cung cấp và sử dụng trong hạ tầng hiện đại. Với người mới, đây thường là phần dễ học theo định nghĩa, nhưng khó áp dụng khi gặp tình huống. Luyện đề giúp kiểm tra xem người học có hiểu được mục đích của máy ảo, mô hình dịch vụ đám mây hay thiết bị kết nối thay vì chỉ thuộc tên gọi. Sự kết hợp giữa phần cứng, di động, mạng và đám mây khiến cô 1 gần với các nhiệm vụ triển khai và hỗ trợ thiết bị đầu cuối trong thực tế. Thứ tư, cô 2 kết nối quản trị hệ điều hành với bảo mật và hỗ trợ người dùng. Cô 2 chuyển trọng tâm từ thiết bị và kết nối sang môi trường phần mềm nơi kỹ thuật viên phải duy trì khả năng sử dụng an toàn. Sách luyện tập các mục tiêu liên quan đến hệ điều hành, bao gồm thao tác quản trị, công cụ hệ thống, cấu hình, lưu trữ và những nguyên tắc hỗ trợ trên các nền tảng phổ biến. Đây là mảng đòi hỏi phân biệt rõ giữa một thao tác có thể thực hiện được và thao tác thực sự phù hợp với triệu chứng hay yêu cầu của người dùng. Bảo mật được đặt cạnh quản trị hệ điều hành vì hai việc này liên tục đan xen. Việc kiểm soát quyền truy cập, nhận biết phần mềm độc hại, bảo vệ dữ liệu, dùng xác thực phù hợp và phản ứng với dấu hiệu tấn công đều ảnh hưởng tới công việc hỗ trợ hàng ngày. Phần xử lý sự cố phần mềm củng cố mối liên hệ đó bởi lỗi ứng dụng, lỗi khởi động. Cập nhật không thành công hoặc hành vi bất thường có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Cuối cùng, các quy trình vận hành nhắc người học rằng kỹ thuật viên không chỉ sửa máy. Họ còn phải ghi nhận công việc, tuân thủ quy trình, bảo vệ thông tin và giao tiếp có trách nhiệm. Vì vậy, luyện đề cô 2 hữu ích nhất khi người học xem mỗi đáp án như một quyết định hỗ trợ có tác động đến người dùng, hệ thống và an toàn dữ liệu. Cuối cùng, giải thích đáp án biến kết quả làm đề thành kế hoạch ôn tập có mục tiêu. 1. Hạn chế thường thấy khi tự làm câu hỏi trắc nghiệm là người học chỉ nhìn vào tổng điểm, rồi lặp lại đề cho đến khi nhớ đáp án. Cách tiếp cận của sách thực hành có giải thích nhằm tránh điều đó. Sau mỗi câu, phần đáp án có thể được dùng để đối chiếu lập luận, xác định kiến thức nền còn thiếu và xem lại các phương án nhiễu. Điều này đặc biệt cần thiết với A+, vì các đáp án sai thường mô tả một công nghệ, công cụ hoặc thao tác có thật nhưng không giải quyết đúng tình huống được nêu. Người học nên ghi lại lỗi theo từng miền, ví dụ lỗi về chuẩn kết nối, công cụ quản trị, hệ điều hành, biện pháp phòng chống mã độc hay quy trình thay đổi. Sau đó, họ quay về tài liệu học chính để bổ sung nền tảng trước khi làm lại nhóm câu hỏi tương ứng. Như vậy, đề luyện trở thành công cụ chẩn đoán năng lực, không chỉ là bài kiểm tra cuối cùng. Việc có câu hỏi cho cả cô 1 lẫn cô 2 cũng giúp lập kế hoạch ôn riêng cho từng bài thi, tránh học lệch sang phần quen thuộc. Cuốn sách phù hợp nhất khi được sử dụng theo chu trình làm câu hỏi, xem giải thích, ôn lỗ hổng, rồi kiểm tra lại trong điều kiện gần với kỳ thi. Chu trình này tạo bằng chứng rõ ràng hơn về mức độ sẵn sàng so với cảm giác tự tin sau khi đọc lý thuyết. Kết luận, CompTIA ALUS Complete Practice Test phù hợp nhất với người đang chuẩn bị thi ALUS theo bộ mã 220-1101 và 220-1102. Đặc biệt là người đã có giáo trình nền tảng hoặc kinh nghiệm ban đầu nhưng cần đo chính xác mức độ sẵn sàng. Người học mới cũng có thể dùng sách nhưng sẽ hiệu quả hơn nếu kết hợp với một tài liệu giải thích khái niệm và thực hành trên thiết bị thật. Lợi ích thiết thực của sách là biến các mục tiêu thi rộng từ phần cứng và mạng đến hệ điều hành, bảo mật và quy trình vận hành thành những điểm kiểm tra cụ thể. Qua đó, người đọc có thể phát hiện phần nào mình đang hiểu theo kiểu ghi nhớ nhưng chưa đủ khả năng chọn giải pháp trong tình huống hỗ trợ kỹ thuật. So với sách hướng dẫn toàn diện, điểm khác biệt của tài liệu này là trọng tâm rõ ràng vào câu hỏi thực hành và phân tích đáp án. Nó không cố trở thành nguồn lý thuyết duy nhất mà hoạt động như lớp kiểm định sau quá trình học. So với các bộ câu hỏi ngắn, cấu trúc bao phủ cả hai bài co giúp người học theo dõi lỗ hổng trên toàn bộ phạm vi chứng chỉ. Tuy nhiên, vì kỳ thi 220-1101 và 220-1102 thuộc một phiên bản A cụ thể, người đọc cần xác nhận mã kỳ thi mình dự định đăng ký. Với đúng đối tượng, đây là tài liệu hữu ích để luyện cách đọc đề, loại trừ phương án và xây dựng kế hoạch ôn tập dựa trên kết quả thay vì phỏng đoán. Nếu bạn muốn ủng hộ Audrey O039C, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!